kinh.
Con phải cân chính
cái
thầy, thứ hai là vào
biển thực tế. Thì con đặt nốt cái đoạn dưới. Như ở nơi con mắt của chúng mình bây giờ đang thấy, gọi là nhận thức. Thế ở tai gọi là nhị thức. Con nói cả sáu cái gì. U ấy, thì mới dùng thể. Chứ còn cũng ở mắt thấy, nhưng mà các ngài. Như hôm qua chúng mình học ngài Analoda, thì ngài thấy được bằng cái tánh thấy, tức là nhẫn căn. Còn chúng mình lại thấy bằng nhẫn thức. Thì con nhận định thế nào là thấy bằng nhẫn căn, là thấy bằng nhẫn thức. Thế hôm qua chúng mình học mẹ Analoda, ngài nhận cái tánh thức của ngài, cái tánh bồ đề của ngài, thì ngài sống bằng cái nhẫn căn. Còn bọn chúng mình cả ngày ấy, sống bằng cái nhẫn thức. Ở mắt thì là nhận thức, ở tai là nhĩ thức, chúng mình cứ sống bằng thức này. Còn ngài Analoda ngày hôm qua đó, là ngài sống bằng căn, gọi là nhận căn. Cái nhẫn căn này là tánh bồ đề, còn cái thức là căn bản sanh tử. Thì bây giờ con phân biệt cái chỗ đó để biết thế nào là sống với căn bản sanh tử, và thế nào là sống với căn bản bồ đề. Để sống bằng thức ấy, là căn bản sanh tử. Để sống bằng căn ấy, là căn bản bồ đề. Vậy con nhận ra ở nơi mắt. Phải tập những cái này ở nơi sáu căn phải tập. Thế thì bây giờ con phải phân minh cái chuyện giả này ra, để cho chị em người ta thấy là giả thì người ta mới chịu uống. Chứ còn cứ nói như con ấy thì thấy thánh phàm như nhau cùng thấy cả, nhưng mà cái hai cái thấy, một đằng thấy giả một đằng thấy thật. Cho nên bây giờ con phải chỉ cái giả của con ra, của con ra, để cho chị em đây cùng nghiệp đồng nghiệp với nhau, để người ta thấy rằng à, mình đang sống giả. Ta mới vứt cái giả đi, người ta trở về cái thật. Thì đấy chính là cái việc chúng ta phải học bây giờ. Chúng mình chưa thành thì tức là chúng mình còn phải nói. Cứ nói tới, nói lui, nói ra, nói vào, tập cho đến bao giờ thành A-la-hán thì thôi. Con cứ tuyên bố mà con không chỉ nữa ra. Thầy vẫn thường nói thế nào là nhận thức, thế nào là nhận căn. Bây giờ nói về cái thấy của con. Làm sao chị em người ta lại bảo con là thấy giả. Đấy, ban đêm không thấy gì hết, mà bây giờ lại nhìn thấy cái ổi. Đó là vì ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái cây ổi, rồi từ cái ổi nó phản lại vào con người của chúng ta, nó đi thẳng vào thần kinh. Trong cái lằn mắt của mình đây, con thấy có cái hòn sụn không? Đấy, cái hòn sụn nó chứa nước. Đấy. Thế rồi ở trong cái con mắt này nó bị kín, cho nên nó tối om. Chỉ để cho cái ánh sáng đủ vừa, cái ánh sáng nó lọt qua cái con ngươi mà nó vào trong mắt thôi. Nó vào được đến thần kinh. Nó vào tới thần kinh thì ở cái thần kinh đó. Thần kinh nghĩa là gì? Kinh là gì?
Kinh là một
sợi dây, một cái sợi dây bằng máu, mà ở đấy có cái ông thần. Cái ông thần này chính là Tịnh Thuận đấy. Cho nên ta gọi là thần kinh, nghĩa là có thần thông, có nó thần, vì nó có cái thần linh, cho nên nó mới thấy được, nó mới biết được. Chứ nó không có ù ịt như đất mới lại đá. Cho nên ta gọi là thần. Thì ở cái dây thần kinh ấy, nó có cái tánh linh ở cái dây thần kinh ấy, nó mới y theo vào cái ánh sáng đó, mà nó nhận, nó hiện lên một cái hình. À, nó hiện lên một cái hình, thì như thế gọi là nhận thức. Rồi cái ý thức ấy, nó mới lồng vào, nó phân biệt cái này tên là cái ổi. Má mình vẫn gọi tên cái này là ổi. Vậy thì đây là cây ổi. Thế là như vậy, cái mà con đang thấy đó, con không thấy thật nó. Con tưởng là con thấy thật cái ổi ở bên ngoài, mà thật ra là con đang thấy ở đâu?
Ở trong mắt.
Đang thấy ở trong mắt mình. Đó là một cái lầm. Rồi con tưởng là con thấy cái ổi, mà ra con chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Đấy là hai cái lầm. Con thì thôi mình chỉ thấy cái bóng, nhưng mà tưởng rằng cái bóng này nó phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà không phải, nó tùy duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên ấy là khi có ánh sáng mặt trời ấy, thì nó mới thấy, không có ánh sáng nó không thấy. Ánh sáng màu đỏ ấy, thì nó thấy cái gì cũng ra đỏ hết. Ánh sáng màu xanh ấy, nó thấy cái gì cũng ra xanh hết. Đó, ở trên bàn thờ của Huệ Hải có cái lồng kính thờ Đức Văn Thù. Trong cái mặt đằng này thì cái kính nó hóp xuống thì trông ngài bé teo, trong cái mặt đằng sau thì cái cánh kính nó phồng lên cho nên trông ngài là hóa ra lớn, hình dạng khác đi. Tôi chỉ có một cái lồng kính mà cái mặt này nó hóp vào ấy, mình trông khác. Cái mặt kia nó, cái kính nó phồng ra mình trông khác. Thế cho nên biết rằng cái mắt của mình nó bình thường như thế này mình thật trông khác, cái mắt con cua nó lồi hẳn ra mình trông khác, mà cái mắt con cá nó bẹt nó lại cái hình ảnh lại khác. Thế cho nên những cái hình ảnh hiện lên còn tùy cái con mắt là cái nghiệp báo, thế rồi lại tùy cái ánh sáng là cái duyên. Thế nó theo nhân theo duyên nó khác nhau. Vậy thì cái hình ảnh ở mắt mình đúng hay cái hình ảnh ở mắt con cua đúng, hay cái hình ảnh ở mắt con cá đúng, hình nào con cho là đúng?
Dạ, kính bạch thầy,
dạ
không có hình nào đúng.
Ở đấy. Thế là vậy thì toàn là những cái hư hẳn, nguyễn cả, mà mình cứ cho là thật, khư khư ra, tôi mất đích mắt tôi thấy. Thế thì thành ra như thế là mình là người sống ở trong lầm mê, cho nên ngày hôm qua gọi là hoặc. Mà đã là mê hoặc thì gọi là cấu, hoặc cấu, mê cái lầm nó như. Thì đấy, cái đó là ở nơi mắt. Còn ở nơi tai, làm sao những cái can nghe đây là giả. Người ta nói, như thầy đang nói là thầy chỉ động cái môi, cái mẹ. Nó có cái làn không khí từ ở ngực nó phát xuất ra. Cái không khí này nó bị động ở trong miệng thầy. Nó đi ra ngoài, nó động cái không khí ở bên ngoài. Mà nó động, thế mà nó chỉ là cái không khí nó rung động thôi. Nhưng mà tài tình là cái tai của các con đó, chỉ lãnh cái không khí nó động thôi. Chứ đâu có cái gì ở miệng của thầy nhảy vào tai các con đâu. Các con chỉ nhận cái động của không khí nó rung. Mà nó còn phải đi qua cái lỗ tai, nó vào một cái màng tai, thế nó chỉ rung cái không khí này, nó chỉ động được cái màng tai thôi, cho nó đâu có chui được vào trong da đâu, bởi vì còn sợ các vi trùng, cho nên phải có một cái màng tai ở bên để nó tránh hết những các vi trùng ở bên ngoài không có xâm nhập được, cho nếu không có cái màng tai thì vi trùng ở ngoài nó vào nó ăn chúng ta thì cái óc nó bị thối mất, hỏng mất. Thế cho nên phải có cái màng tai, để cho người ta gọi cái màng nhĩ, chữ nhĩ là nói tiếng Tàu. Thế đây cái màng ấy nó lãnh cái rung động của không khí. Chúng ta thấy cái chuyện nghe của chúng ta, điểm thứ nhất là chỉ có cái không khí nó rung động thôi. Điểm thứ hai là quan hệ ở cái màng nhĩ, mình có một cái da mỏng thì bằng cái mỏ đậu, một cái mảnh không đáng gì cả thôi. Thế nó rung động, thế nó truyền cái động vào trong thần kinh. Mình cũng có cái dây thần kinh, có âm thần ở cái dây đó. Thế là thần kinh, cái thần kinh nó chỉ y theo những các cái rung động ấy mà nó tự biến ra lời nói. Con thấy cái tài tình của cái tánh Bồ Đề của chúng ta nó giỏi như vậy. Nó biến ra những các cái lời nói để mình phân biệt được cái người kia người ta muốn cái gì. Thế để mình phân biệt được. Thế thì như thế tóm lại, mình không phải nghe ở bên ngoài, mà mình nghe ở đâu?
À,
đang nghe ở trong tai mình. Đấy. Mỗi khi có ai la, ai hét, ai mắng thì mình nhớ rằng không phải mình nghe bên ngoài đâu, đang nghe ở trong tai mình đấy. Thế mà thật ra mình có nghe cái câu nói của người ta không? Hay mình đang nghe cái gì?
Dạ, mua tiếng này thầy. Dạ, không nghe con nói của người ta.
Con không hề lãnh được cái tiếng nói nào cả. Con chỉ lãnh được cái động tĩnh của không khí. Chỉ có gió thổi chứ thôi, chả có chuyện gì. Chỉ lãnh được cái rung động của không khí. Thế mình lãnh được cái rung động thôi. Mà cái rung động này ấy, nó cũng lại tùy duyên và tuần nghiệp. Tùy tuần nghiệp là mỗi cái tai của loài người khác, cái tai của con kiến nó khác, cái tai của con gà nó khác. Đó là tuần nghiệp. Mỗi thứ tai khác nhau thì nó hiển cái âm thanh nó phải khác nhau. Rồi cái duyên ở bên ngoài là cái không khí này. Nếu có chuyện gì tạp loạn ở trong không khí thì dĩ nhiên là mình nghe không được rõ. Hoặc là nó đúng cái chiều gió thì mình dễ nghe hơn. Còn nó khác đi, hay có những cái duyên ngoài âm thanh khác nó làm tạp loạn, mình khó nghe. Thế là cũng lại tuần nghiệp và tùy duyên. Thế thì rõ ràng cái chuyện mình nghe là thật hay giả?
Giả.
Đấy, nghe bằng nhĩ thức, nghe bằng nhẫn thức, thấy bằng nhẫn thức đều là giả như thế. Thì ở nơi mũi mình, ở nơi lưỡi mình, ở nơi thân mình thì ba cái này nó cũng giống nhau. Cho nên người ta cứ nói là thấy, nghe, hay, biết. Cái chữ hay đây là thay cả người, cả nến, cả xúc. Nó đều là do cái sự hợp và ly. Nếu cái duyên, cái phân tử ở ngoài nó hợp được vào cái thần kinh ở đầu lưỡi hay ở đầu ở trong mũi hay ở trên mặt làn da thì mình tự nhiên có cái cảm xúc. Nhưng mà cũng là một vật mà nó chạm vào cái đầu thần kinh ở lưỡi thì mình lại thấy ra ngọt. Mà nó chạm vào cái đầu thần kinh ở trong mũi thì mình thấy ra mùi thơm. Mà nó chạm vào cái đầu thần kinh ở tay ấy, thì mình lại thấy là nóng hay lạnh. Tùy theo cái thần kinh mà nó biến. Cho nên thành chia làm ba nơi, nhưng mà cũng là cho hai cái trần hợp và ly. Thế thì đấy, chúng ta tập nhận xét như thế để thấy là chúng ta đang sống với nhận thức, nghĩ thức ấy. Thì đó là chúng ta sống giả. Tất cả phàm phu đang sống một cái đời sống giả dối như vậy, không có sự thật.